Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Đăng Trình.
Dạ vâng, chúng tôi có nhận được câu hỏi từ quý thính giả về việc sử dụng super để mà mua nhà, rồi các vấn đề như là khai thuế, bán nhà về sau như thế nào vân vân. Bởi vì đây là một chủ đề khá là rộng nên chúng tôi sẽ dành thời lượng của chương trình hôm nay để mà giải đáp các câu hỏi liên quan. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, cái câu hỏi mà có thể là rất là nhiều người hiện nay đang rất là thắc mắc là có thể nào mình rút được tiền trong quỹ super để mà mua nhà hay không? Và điều kiện là gì? Rút được bao nhiêu ạ?
Trong này đó là có hai cái chương trình mà chúng ta có thể dùng tiền của super để mà mua nhà. Cái thứ nhất á, là mua nhà đầu tư, thì như chúng ta biết á, là có cái dạng nó gọi là self-managed super fund, tức là cái tự cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là mình tự mở ra một cái quỹ hưu bổng và sau đó mình dùng cái tiền đó để mà mua nhà, mua bất động sản, mua đầu đầu tư, hoặc là mình đầu tư cái gì mà mình muốn là mình có thể mình dùng cái đó. Nhưng mà không được là mua để mà ở trong đó hoặc là cho gia đình đồ ở là không được cái phần đó. Còn cái chương trình thứ hai là cái chương trình nó gọi là First Home Super Saver Scheme, tức là đây là cái chương trình mà để giúp cho những người nào mà có tiền hưu bổng mà cũng như có tiền bỏ vô hưu bổng và có thể rút ra để mà đặt cọc mua căn nhà mới, mua căn nhà để ở. Tức là first home là căn nhà đầu tiên thôi, chứ không phải là nói là trước đây mình có mua miếng đất hoặc là mua bất động sản đầu này nọ thì là mình sẽ không đủ chương trình, mà chỉ cho những người nào mà chưa có căn nhà nào hết ở bên nước Úc này, và đây là căn nhà mà mình mua đầu tiên để mà mình ở. Và với điều kiện á, là cái điều kiện đó là khi mà mình mua là mình phải dọn vào đó ở càng sớm càng tốt, tức là khi mà mua rồi là mình phải vào đó ở. Và cái quan trọng nữa là mình phải có ý định đó là mình sống trong đó ít nhất là 6 tháng trong cái 12 tháng mà mình làm chủ cái căn nhà đó. Thì khi mà mình vào dọn vào đó là mình phải ở trong 6 tháng trong cái 12 tháng đó, chứ không phải là mình dọn vô mình được.
Và như vậy thì cái việc mà rút tiền từ quỹ super để mà mua nhà có ảnh hưởng đến cái việc khai thuế trong năm tài chính đó hay không ạ?
Thì cái thứ nhất á, là cái điều kiện á, để mà mình đủ tiêu chuẩn để mà mình xin cái tiền mà rút tiền ra để mà xin á, là cái này là cái nó gọi là first home saver á, là cái này á, là mình phải đăng ký, mình phải điền đơn với sở thuế đồ này nọ để mà mình xin. Và cái thứ hai đó là có nhiều cái điều kiện khác nhau ở trong đó để mà mình mới được, chứ không phải nào mà mình về mình mua mình ký hợp đồng rồi bắt đầu mình mới xin. Cái thứ ba đó là cái tiền mà mình chỉ rút ra nó có giới hạn, và cái tiền hưu bổng đó không phải là tiền mà mình tích lũy từ trước đây tới bây giờ mình đi làm chủ hãng rồi đóng cho là cũng không được, mà cái này á, là những cái khoản nào mà mình đóng vào sau ngày 1 tây tháng 7 năm 2017 trở đi, tức là những cái tiền mà hưu bổng này. Và có một cái điều kiện nữa là mình phải, cái tiền này đó nó phải là nó gọi là voluntary contribution, tức concession, tức là mình phải tự đóng và bỏ vào quỹ hưu bổng cái số tiền, thí dụ như là mình làm salary sacrifice hoặc là mình bỏ vô thêm khi mà chủ hãng, ví dụ chủ hãng trả đưa cho chúng ta đó trong năm đó là 5-6 ngàn gì, mình bỏ thêm 10 ngàn, 15 ngàn, thì đó là những cái mà đủ tiêu chuẩn để mà mình xin cái phần đó. Thì khi mà chúng ta xin những cái phần đó thì đó là nó phải đủ tiêu chuẩn thì bên sở thuế họ mới chấp nhận hay không. Và khi đó, sau khi đó là mình, tức là họ cho mình mỗi năm là được rút ra đó là chỉ có 15 ngàn, nhưng mà cái tổng cộng của cái tất cả cái thời gian đó là 50 ngàn, là tức là mình rút ra tối đa chỉ được có 50 ngàn trong cái tiền mà mình tự bỏ vô, tức là mình salary sacrifice và voluntary, hoặc là mình bỏ tiền after tax contribution mình bỏ vào đó, và bây giờ đó là mình có thể mình rút ra. là họ cho phép là 50.000 cộng với những cái tiền lời đồ này nọ. Nếu mà mình đầu tư trong đó thì dĩ nhiên là nó có những cái lời đồ này nọ mình có thể mình rút ra. Nhưng mà cái này á, phải đi qua một cái giai đoạn là để phải làm cái giấy tờ điền đơn đồ để mà xin bên sở thuế họ cứu xét và họ quyết định. Và khi mà mình khai thuế đó thì dĩ nhiên là khi mà họ mình rút ra đó là cái phần thuế nó sẽ áp dụng nữa, là tức là khi mà mình rút ra thì họ dựa theo cái thu nhập của chúng ta để mà tính coi là cái thuế họ phải trừ lại là bao nhiêu, tức là họ dựa theo cái marginal tax rate của mình, tức là nếu mà mình là 40-45% thì là họ phải trừ ra bớt cái phần đó, và họ cho mình lại là 30%, tức là mười mấy phần trăm thuế là mình phải đóng thêm vô cái phần đó. Còn nếu mà họ không đoán được á thì là họ có thể họ cho mình cái mức nó gọi là cái flat rate tax là khoảng mười mấy phần trăm thuế trong cái trên cái số tiền mà mình rút ra đó. Thì đó là cách thức và
Dạ vâng ạ. Vậy là Đăng Trình xin phép tóm tắt lại để cho quý vị thính giả dễ theo dõi, tức là cái mà mình muốn rút cái tiền super để mà mua nhà thì thứ nhất là mình phải tự bỏ tiền vào, tức là tự đóng góp vào cái quỹ super sau cái ngày 1 tháng 7 năm 2017, thì cái tiền mình rút ra đó là cái tiền mình tự đóng góp vô chứ không phải là những cái tiền super trước giờ chủ hay là employer đóng cho mình. Và mình được rút tối đa là chỉ có 50.000 trong suốt cái khoảng thời gian, hoặc là trong một năm thì là 15.000, đúng không ạ?
Mỗi năm là 15.000, nhưng
Mỗi
mà
năm 15.
tổng cộng á là tức là họ cho mình là từ năm 17 tới đây là 5 năm rồi. Thì đó là nhưng mà tối đa trong cái những năm đó, tại vì họ cho mình xin nó chỉ có một lần mà thôi. Chứ không thể nào mà mình xin bây giờ 30.000 mà tới 50.000, tại vì trước ngày 1 tháng 7 22 đó là chỉ có cho có 30.000 thôi, nhưng mà bây giờ là chính phủ tăng lên là 50.000, nhưng mà khi mà mình đã xin rồi là mình không có thể mà xin thêm một lần nữa cho cái sự khác biệt, mà mình chỉ xin một lần và cái phần đó là nó cộng lại cái là 50.000. Nhưng mà mỗi năm á, nếu mà thí dụ như năm nay mình bỏ vô 20.000, 25.000 thì mình chỉ cần tối đa rút ra là được có 15.000 thôi. Và mỗi năm như vậy thì đó cộng lại tổng cộng là 50.000 thôi, không hơn cái phần đó. Nhưng mà họ còn nói một câu nữa là nếu mà mình có tiền trong quỹ hưu bổng, nhưng mà thí dụ mình nợ thuế đồ, hoặc là nợ những cái tiền xin đề lính đồ này nọ, thì họ sẽ trừ cái số tiền đó ra trước khi mà họ đưa cho mình, chứ không phải là mình tự động. Cái đó nó khác biệt với cái mà cũng như là mình tự làm chủ cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, tức là self-managed super fund. Thì đó là mình chỉ chuyển qua cái quỹ hưu bổng của mình để mà mình đầu tư đồ này nọ, thì đó là cái đó là khác. Còn cái này đó là mình phải xin với sở thuế, tức là cái first home saver này đó là mình phải xin, mới phải điền cái form, tức là nó gọi là cái FHSS determination để mà xin cái tiền là rút tiền đó ra, và mình phải điền cho nó đầy đủ đàng hoàng. Và cái quan trọng á là nếu mà mình muốn dùng cái số tiền này thì là mình phải xin cái điền cái đơn này và xin để mà họ chấp nhận trước khi mà mình ký hợp đồng để mà mua nhà. Còn nếu mà cái này đó là họ nói mua để mà ở là căn nhà đầu tiên, nhưng mà thí dụ nếu mà mình muốn mua một miếng đất để mà mình xây, thì cái lúc mà mình mua đất mình sẽ không được xin cái phần này, nhưng mà mình phải xin trước. Nhưng mà họ sẽ không đưa đến chừng nào mà mình ký cái hợp đồng để mà xây cái căn nhà đó, tức là nó nói là không phải là mua cái vacant land, nhưng mà là cái construction of cái nơi mà mình để ở. Nhưng mà mình phải xin cái tiền này trước khi mà mình mua đất là ký hợp đồng, và tiền nó sẽ đến cho mình nếu mà mình đủ điều kiện thì có thể là 6 tháng 1 năm sau, là đó là khi mà mình ký cái hợp đồng để xây cất, thì lúc đó họ mới cho phép mình rút cái tiền super ra. Bởi vì cái phần này á, thì nó hơi rắc rối, là nó hơi phiền phức do cho chúng ta, tại vì đó là nó có những cái luật lệ để mà nó ràng buộc trong cái chuyện này và cái phần đó.
Và một cái nữa anh có nhắc đi nhắc lại là cái tiền mình rút ra từ quỹ super thì mình còn bị đóng thuế trên đó nữa, dựa trên cái ngưỡng thuế thu nhập của mình trong năm tài chính đó. Và nếu vậy thì mai
Hoặc là
mốt
17%, nếu
hoặc
mà
là 17%.
thế không có đoán ra được là họ tính là 17% thuế. Do đó
Ừ.
là giả tỷ ví dụ mình lấy 50 ngàn á, thì không phải là 50 ngàn nhưng mà phải trừ thuế đó trước rồi bắt đầu mới
Ừ, dạ.
rút ra.
À, và nếu vậy thì khi mà có cái ý định là mình nhắm một căn nhà nào đó và mình nghĩ là sẽ xài tiền super để mà đặt cọc cho cái căn nhà đó thì cần phải chuẩn bị trong bao lâu anh?
Thì đó là mình phải điền cái đơn này, mình xin cái phần mà tiền này phải không, là đủ tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là mình phải chuẩn bị vài năm trước, là ví dụ như tiền bạc đó là mình phải nên, tại vì cái lợi của mình đó, khi mà chính phủ cho chúng ta đó là cái voluntary, tức là mình tự đóng vào quỹ hưu bổng và sau đó mình rút ra. Khi mà chúng ta đóng vào quỹ hưu bổng đó, là mình không là cái quỹ hưu bổng sẽ đóng thuế là 15%, cái thuế thuế của đó là 15%. Nhưng mà nếu mà cái thu nhập của chúng ta thí dụ như trên 45 ngàn hoặc là trên 7-80 thì cái mức thuế thay vì là mình đóng thuế là ba mươi mấy phần trăm tới bốn mấy phần trăm tùy theo cái mức thu nhập của chúng ta. Do đó là chúng ta thấy là khi mà bỏ tiền vào quỹ hưu bổng thì là mình có lợi được cái phần thuế khác biệt đó rồi. Đó là và khi mà cái tiền đó nó nằm trong cái quỹ hưu bổng á, thì đó là cái thuế mà khi mà quỹ hưu bổng nó tạo ra cái thu nhập thì đó là chỉ đóng thuế có 15% mà thôi, thay vì tên của mình đó thì đóng thuế cao hơn. Và khi mà đó là mình bỏ vào đó là cái lợi của mình là để mà mình được cái khai khấu trừ thuế ngay lập tức. Và sau này khi mà mình đây là căn nhà đầu tiên, nhất là tuổi trẻ là mới vừa học ra trường đồ này nọ và đi làm đó, thì thường đó là chưa có căn nhà nào hết, thì đây là đó là những cái mà khuyến khích để mà giúp, hoặc là mới qua Úc đồ này nọ là đó là những người mà chưa có căn nhà nào đầu tiên hết. Và họ cũng cho biết là nếu mà trong gia đình mà có hai người thì đó tức là mình có thể là hai người cùng xin cái tiền super đó để mà bỏ vô đóng, thì có tức là mỗi người là 50 ngàn được xin rút ra. Đó là như vậy. Cái phần mà rút ra đó thì đó là tại vì nó mất nhiều thời giờ, do đó là mình phải chuẩn bị giấy tờ, mình chuẩn bị sẵn để mà làm cái tiền đó. Tại vì một khi mà cũng xin lưu ý đây á, là mình đăng ký tức là mình có ý định mình mua, và mình trước khi mình sign contract và họ muốn là mình phải có cái giấy đó và mình được chấp nhận. Thì khi mà mình có cái tiền đó, nếu mà thí dụ là chúng ta không mua được căn nhà trong vòng thời hạn tức là 6 tháng hoặc là 12 tháng, là 12 tháng đó là họ cho phép mình là tối đa trong cái thời gian đó để mà chúng ta mua và dùng cái tiền đó. Nhưng mà thí dụ như là chưa mua được hoặc là có gì trục trặc đồ này nọ thì họ cho mình có 3 cách để mà chúng ta làm về cái tiền đó. Cái thứ nhất á, là mình có thể mình xin gia hạn, tức là họ sẽ cho chúng ta gia hạn thêm 12 tháng nữa để mà mình chuẩn bị để mà mình mua. Cái thứ hai á, là mình có thể là mình trả ngược lại cho cái quỹ hưu bổng của chúng ta, tức là mình refund lại cái số tiền đó. Và cái thứ ba đó là mình có thể là mình giữ cái số tiền đó nhưng mà họ sẽ đánh thuế thêm 20% lên nữa, tức là đóng thế nào. Bởi vì đó là tức là mình không muốn giữ mà mình phải trả lại là như vậy. Tức là đó là những cái điều kiện mà họ cho mình cái sự lựa chọn đó để mà mình dùng cái số tiền đó để mà mua cái căn nhà đầu tiên. Đó là như vậy. Và khi mà chúng ta đã ký hợp đồng thì là chúng ta phải báo cho sở thuế biết là trong vòng 28 ngày là mình đã ký cái hợp đồng đó. Hoặc là nếu mà chúng ta muốn trả lại cái số tiền đó thì đó là mình cũng phải báo lại sở thuế. Nếu mà trong cái thời gian 12 tháng mà mình không có mua được hoặc là mình và không có dự định mua nữa thì đó là mình trả lại là như vậy.
Ừ, dạ vâng ạ. Nói tóm lại là nếu mà ai có ý định mà rút một cái phần quỹ super để mà mua nhà thì cũng phải nên để ý là trong cái quỹ super của mình có bao nhiêu tiền rồi phải chủ động đóng tiền vô, đúng không ạ? Tức là một số người thì không, thậm chí không có biết cách sign in vào cái tài khoản quỹ super của mình mà không biết là chủ nhân từ trước tới giờ đã đóng vô bao nhiêu tiền luôn. Thì bây giờ mình cần phải làm chủ cái chuyện đó, mình phải biết, nếu mà chưa biết thì phải tìm cách login vào cái tài khoản super của mình để mà mình nắm rõ các con số.
Đúng vậy, tại vì bây giờ á, là cái luật lệ á, bắt buộc là cái chủ nhân á, khi mà họ nộp, tại vì bây giờ á, là họ nộp qua cái nó gọi là single touch payroll, tức là báo cáo lương bổng, báo cáo đồ đầy đủ hết, do đó là dễ dàng cho sở thuế tìm ra là những người nào mà đóng trễ hoặc là đóng cái super trễ, hoặc là không đóng, tại vì đó là họ sẽ đối chiếu thì nó dễ dàng hơn, và chúng ta có thể kiểm chứng thường xuyên qua cái mạng là cái MyGov của chúng ta, tức là mình có thể mình vào đó để mà kiểm coi là họ có trả đủ lương và hàng năm đó, là trong đó họ cho biết là cái super của mình như thế nào, thì đó là mình có thể mình vào đó để mà kiểm chứng cái số tiền mà trả cho chúng ta đồ này nọ. Và tại vì cái này đó là bây giờ cái trách nhiệm nó nặng nề hơn cho cái người chủ nhân nữa, tại vì trước đây có thể nói tại vì cái người đó không cho mình cái số super hoặc là không có cho mình cái chi tiết bởi mình không có bỏ vô, bây giờ đó là cái luật mới là họ bắt buộc chủ nhân trước khi mà trả lương á, thì cái super đó là nếu mà cái người nhân viên mà họ không đưa cho mình cái số super á, hoặc là người ta không có hoặc không biết, là mình phải vào trong sở thuế mình tìm cái sự quỹ super đó để mà kiếm cho cái người nhân viên, còn không mình phải tạo cái super để mà bỏ vô cho chủ nhân, tức là cái default super fund cho cái nhân viên đó. Nhưng mà trước khi mà làm cái default fund là phải giao sở thuế, tại vì một người có thể là có nhiều cái super fund trong đó, hoặc là sở thuế nó đã có cái những cái chi tiết đó rồi, thì đó là mình phải vào để mà mình lấy cái chi tiết đó, nếu mà không có thì bắt đầu mình mới tạo một cái default super fund cho nhân viên của mình. Đó là cái sự mà ràng buộc thêm nữa để mà muốn là sở thuế, tại vì nếu mà chúng ta nộp trễ, thí dụ như là họ cho mình đó là ngày 28 tây của cái tháng sau của cái quarter, tức là cái quarter tới đây đó là 31 tây là hết hạn đó, là họ cho mình tới 28 tây tháng 4 mà mình đóng. Nếu mà mình đóng trễ thì là nếu mà mình đóng trễ cái ngày đó thì là mình sẽ phải đóng cái tiền phạt và mình phải nộp cái hồ sơ lên cho sổ thuế từng người một, và cái số tiền là đóng bao nhiêu, và cái tiền trễ, thời gian trễ là bao nhiêu, và cái số tiền phạt là sẽ như thế nào, và cái tiền lời. Tại vì nên nhớ cái tiền á, là mỗi cái ngày đó là ngày trách nhiệm của mình, thì là mình phải đóng đúng cái gian cái thời hạn đó thì là mới đủ chương trình.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn vì những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn lần tới. Xin chào Đăng Trình.
If I had a little money, it's a rich man.